mà nhân duyên là không có phước đức để Bồ Tát vô làm một con nhà nghèo ở trong đó, và sống từ nhỏ đến lớn lên vẫn là thiếu thốn đủ điều hết á, vẫn không có cơm ăn đủ, chẳng có áo mặc đủ, thấy người ta ăn ngon, thấy người ta mặc đẹp là thèm thuồng. Bồ Tát vẫn có những cái tâm trạng của thế gian như vậy. Trải qua một thời gian rồi bỗng dưng một lúc nào đó có nhân duyên kỳ ngộ đó không biết, gặp Phật Pháp, rồi bắt đầu hướng vào Phật Pháp tu, thấy sao cuộc đời mình khổ quá, khổ như thế này, thôi giờ đi tu, phải thất. Đi tu vô chùa, cơm ăn được no, có áo được mặc đủ, chứ còn bây giờ ở ngoài nó khổ quá làm sao. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thế gian á, nhìn theo con mắt thế gian á, người ta nghĩ, trời ơi mấy ông thầy này là toàn là nghèo khổ hết cho nên mới đi tu như vậy, đây là vô nước tống từ bi, ăn cơm chùa, mặc áo chùa. Nhưng mà mình không biết, nói theo nhân duyên đó hả, Bồ Tát phải hiện ra như vậy đó. Mà nhờ đi tu vậy đó, Bồ Tát bắt đầu mới độ cha mẹ của mình được, mới dắt cha mẹ mình đi. Chứ đừng có nói, cho nên mình thấy có nhiều vị á, là mồ côi cha mẹ lúc lên không biết cha mẹ là ai hết. Đó, như kiểu Việt Nam mình bây giờ đó, là người ta đem bồng đến chùa, dục trước cái chùa đó, sáng thầy cô ra thấy thôi, con ai đem bỏ chùa này thì con thầy thầy nuôi thôi. Là lớn lên chẳng biết cha mẹ mình là ai hết, mà sau này trở thành những cái bậc mà cao tăng thạc đức mình không biết được. Nhưng mà Bồ Tát đôi khi phải thị hiện như vậy, mà tất cả những cái đó là thị hiện hết. Mà mình phải hiểu cái chữ thị hiện đây không phải là tống tịch, không phải là giả vờ, mà phải là chịu đủ thân phận hết trơn á. Tức là đến mỗi mùa Vu Lan về mà thương cha nhớ mẹ, thấy mọi người có cha có mẹ thì cái vị thầy vị cô đó vẫn đau buồn vô cùng. Cha mình là ai, mẹ mình là ai, không có, không có được một hưởng một cái tình thương nào của cha mẹ hết, cũng vẫn là buồn, vẫn tuổi thân, vẫn đau khổ chứ. Nhưng mà nhờ như vậy thấy, ôi cuộc đời mình tuổi thân quá, thôi bây giờ có cái duyên Phật Pháp, tôi nương vào Phật Pháp mà tu. Mà nhờ như vậy tinh tấn tu tập, bắt đầu nó phát ra cái đạo. Trên cái nhìn mà của thế gian á, với cái nhìn của đạo, và đặc biệt nhất là Pháp Đại Thừa, nó lạ lùng ghê lắm, nó khác một tờ vực hết trơn á. Mà nếu mà chúng ta hôm nay trong cái đời sống mà chúng ta gặp nhiều cái hoàn cảnh khốn khổ như thế này mà không có Pháp Đại Thừa mà hóa giải, chúng ta không cách nào hóa giải được hết. Mà chúng ta nhìn vào Pháp Đại Thừa là chúng ta sẽ nhìn thấy hết tất cả hiện tượng, các hiện tượng Pháp mà xuất hiện trên này nè, là chúng ta nhìn thấy ra hết, nhìn thấy ra hết. Thí dụ như là trong tuần lễ vừa qua đó, cái nạn mà liên quan đến Phật giáo mình, đó là cái đài Phật học viện lớn của Tây Tạng đó, mà bị chính quyền Trung Quốc phá. Mà chẳng những vậy đó, mà còn hại chư Tăng Ni và Phật tử, mình coi rất là đau lòng. Nhìn theo cái phương diện thế gian, cái nhân sinh quan thì thấy không thể chấp nhận được. Nhưng mà Đức Phật nói một cái pháp mà nó hiện ra như vậy đó, là không phải là vô lý, nó không phải là vô duyên, nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó đều có nhân duyên hết á. Nó phải có nhân duyên hết á. Mình phải suy xét từ khía cạnh đó ra. Đó, mình thấy là rất là thống khổ. Nhưng mà nếu Đức Phật, Bồ Tát, các vị Thanh Văn La Hán mà chứng đạo đó, thì các ngài nhìn trong hiện tượng đó là một nhân duyên. Như vậy là tất cả tăng ni này, 40.000, 50.000 tăng ni Phật tử này, trong cái xứ Phật giáo này, nó có một cái nhân duyên gì đó từ những kiếp trước đối với chính quyền Trung Quốc, mà nó oan gia như thế nào đó, hôm nay phải gặp như vậy. Mình nói bây giờ là ai lên đó coi là tất cả mọi người bình luận đều phê phán như là Trung Quốc là bị chửi rủa thê thảm luôn. Nhưng mà mình hiểu là có nhân duyên với nhau. Nhưng chính quyền Trung Quốc mà làm như vậy đó, sau này gánh một hậu quả rất là nặng. Tại vì những oan gia của chính quyền Trung Quốc hôm nay là những người con Phật, đặc biệt nhất là những tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, mà họ không nhìn ra được điều đó, mà họ đem cái oan gia từ nhiều kiếp để trả cho bằng được, mà trả cho những vị này thì là những người đó nghiệp họ sau này rất là nặng. Nghiệp nó nặng. Nói à, không phải nói, trong kinh Đức Phật nói là nếu mình á mà đánh đập hay là mình làm một người thế gian bình thường đau khổ, có nghĩa là mình vẫn mang nghiệp. Nhưng nếu là một người con Phật quy y tâm bảo mà thọ năm giới rồi mà đau khổ, tội nặng hơn là làm người bình thường. Còn Phật rất đặc biệt. Tại cái người đó là người ta một khi quy tâm bảo là người ta đã có cái xu hướng đi trên con đường giác ngộ, hay nói cho đúng lý là đang đi trên con đường trở về lại cái bản thể chân như thanh tịnh của chính mình. Cái người đó là mình phải ủng hộ, phải ca ngợi, phải tán thán, chứ mình không thể nào mà hãm hại làm khổ người ta được. Mà mình hãm hại làm khổ như vậy á là mình đã hãm hại một cái tâm thức mà người ta đang trở về với cái dạng thức thanh tịnh, trang nghiêm mà công đức của chúng sanh vốn có mà mình tiêu diệt đi, mình làm cổ đi, làm hoại đi là tội mình nặng hơn. Còn những người khác đó, họ chưa quy tâm bảo, họ chưa có cái duyên ý thức được cái vấn đề đó là để trở về lại với cái bản thể thanh của mình, cho nên họ vẫn còn là phàm phu mà đầy dẫy tham sân si. Thì bây giờ cái nghiệp tham sân si gặp tham sân si vậy thôi. Còn bây giờ cái người đã quy tâm bảo, có nghĩa là đã quy tâm bảo là đã trở về, có tâm nguyện là trở về nương tựa với cái bản thể thanh tịnh giác ngộ này là cái con đường sáng suốt. Và bây giờ mình đem một cái tham sân si để mình hành một cái bản thể thanh tịnh sáng suốt là nghiệp nó nặng ơi là nặng, nặng gấp mấy lần. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật cũng nói vấn đề mà gọi là bố thí đó. Bố thí cho 10 người mà không quy tâm bảo, công đức không bằng bố thí cho một người quy y tam bảo. Tại sao vậy? Như vậy á, cái công đức nó đã cao thì bây giờ nếu mà làm tội á, mà không bố thí á, ngược lại bố thí hành hạ đó, thì tội nó cũng nặng y như vậy. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên mà quy y tam bảo làm con Phật rồi thì đúng là phải nói lời, từ lời đến lời mình không có ngại ngùng gì hết. Đức Phật nó đã quy y tam bảo rồi thì công đức rất lớn. Đây là trong kinh nói nè, công đức rất là lớn. Đức Phật nói người quy tam bảo này có thể trải qua 100.000 kiếp không bao giờ gặp những nạn khổ, là những nạn khổ là khổ của thiếu ăn thiếu mặc này cái nọ như vậy, không có nếu đã quy tam bảo. Cho nên Đức Phật đầu tiên nói là Bồ Tát này là phải trước tiên phải cung kính pháp, mà pháp là pháp đại thừa. Cái pháp này là đưa cho hành giả đi đến vô con đường viên mãn nhất, và cho mình và cho chúng sanh. Mà đã cung kính có pháp thì phải có người thuyết pháp, thì chúng ta phải cung kính. Bây giờ chúng ta tất cả mọi việc làm chúng ta đều vì pháp hết, là vì pháp đại thừa. Rồi mình phải có cái tâm là muốn được pháp, phải có cái tâm là ham thích nơi pháp, là muốn pháp ưa pháp, rất ưa trợ pháp. Rất ưa trợ pháp là rất thích giúp đỡ cái pháp đại thừa. Ví dụ như giờ nơi nào mà cái pháp đại thừa hiện ra là mình đều đến ủng hộ. Bây giờ mình nói thí dụ cách cụ thể đi, thí dụ chúng ta tổ chức khóa tu học Phật pháp Âu Châu đây, là tất cái khóa tu học pháp Âu Châu đây là hiện tướng của pháp đại thừa. Chúng ta nên nhớ vậy, là bởi vì tất cả là con Phật ở trong cái đạo tràng này đều đi trên con đường đại thừa hết, chứ không có con đường thanh văn. Mà trước tiên tiên phương đó là quý ngài quý thầy chư tôn đức, cũng thể hiện cái tâm tâm tư đại